Thanh Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Trường Hay Trong Tường với phần đầu truyện ngắn của Dương Như Nguyện mang tên Tình Yêu Giữa Hai Dòng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong kiếp đàn bà di dân, tôi đứng lặng ngắm nhìn. Có những tình yêu lối Việt, có những tình yêu lối Mỹ, và có những tình yêu mắc cạn giữa hai dòng. Tôi như con cá mơ về biển, lùi giữa hai dòng nước rẽ con. Em 32 tuổi, tóc dài, làm luật sư tố tụng ở Hòa Thịnh Đốn. Trên giấy thông hành, Uyên mang quốc tịch Mỹ. Uyên có bồ làm cùng nghề. Uyên gọi bồ là hắn. Hình như Uyên có yêu hắn. Một nhận thức làm Uyên vừa thích thú vừa rụng rời. Ở tuổi 32, một phụ nữ ót con như Uyên vẫn chưa đủ trình độ để nhận diện tình yêu. Không chỉ Uyên còn phải đối phó với vấn đề yêu theo lối Mỹ hay yêu theo lối Việt. Chung quy cũng chỉ vì nàng sống và suy nghĩ theo lối Mỹ, nhưng tâm hồn còn chất chứa cái lãng mạn của Việt Nam xưa như trái đất. Bàng hoàng, Uyên ôm cái điện thoại cầu cứu tình Thủy, và chính Thủy đã cảnh cáo Uyên. Mày yêu hắn? Ừ, tao chắc vậy quá hả? Nên nhớ hắn là Mỹ đó nha. Mỹ thì không được yêu hả? Không phải, nhưng mà mày phải biết là mày yêu hắn theo lối Mỹ hay là theo lối Việt. Nghĩa là sao? Tao thì yêu chồng tao theo lối Việt, nhưng tao sẽ yêu Bruce Willis theo lối Mỹ. Hả? Hắn là Mỹ, mà mày yêu hắn theo lối Việt là mày chết trước đó. Chắc là tình Thủy phân tích vấn đề đúng, vì Uyên cảm thấy mình chơi với. Chắc là Uyên sắp chết quá, chết đuối, chết ngột, chết lần mòn, chết kiểu gì thì cũng là chết. Chung quy cũng chỉ vì Uyên lỡ dại yêu một người Mỹ theo lối Việt. Uyên muốn yêu hắn như Kiều yêu Kim Trọng. Uyên muốn yêu hắn như Từ Hải yêu Kiều. Uyên đem nỗi lòng này kể lể cho Tịnh Thủy. Thủy cảnh cáo. Con này hết thuốc chữa rồi. Mày yêu thằng Mỹ. Mà lại là thằng luật sư Mỹ, chuyên môn ngụy biện nữa. Cái thằng khốn nạn lại thuộc cái giống luật sư Harvard, tâm hồn cứng ngắc. Vậy mà cứ ấm ớ hội tề, Kiều với Kim với Từ Hải gì? Sao mày không dùng thí dụ như là từ Hamlet với là Othello đi, thì có tiện gì quốc gia hơn không chứ? Cho dù mày có muốn về nguồn đi nữa, sao không dùng thí dụ gì cho nó vui vui á? Tối ngày cứ kiều nương nhà em mãi, trời ơi, đem đời con nhỏ bạc mệnh mà giận vô mình, có điên không? Tình Thủy có lý, nhưng mà quả tình, Uyên đâu có điên, Uyên chỉ là một nạn nhân văn hóa. Uyên thương yêu nàng Kiều với lý do chính đáng. Cũng như Kiều, Uyên là sản phẩm của hoàn cảnh. Kiều không chọn mà luân lạc, Uyên không chọn mà phải thành người Mỹ gốc da vàng. Cả hai mất quyền chọn lựa từ một chuyến đi. Kiều đi lâm truy, còn những kẻ tị nạn bơ vơ như Uyên thì đi Mỹ. Nỗi tự kỷ ám thị của nàng Kiều bắt đầu từ niềm tự giác. Uyên mất sự hồn nhiên tuổi nhỏ kể từ ngày nàng lờ mờ nhận thức cung cách và thân phận của mình. Kiều chiến đấu vô hiệu trước cái oái oăm của phận gái, của thuyết tài mệnh tương đố. Uyên vùng vẫy trước một thực tế không do nàng tạo ra. Hoàn cảnh song văn hóa của nàng cũng là một hình thức định mệnh an bài. Vì Uyên rất sinh ra, lớn lên ở Việt Nam, rồi trưởng thành và sinh sống ở Mỹ. Cái văn hóa Việt Nam tàn ác là cái nghiệp của Uyên. Những năm trung học ở Việt Nam, bàn văn chương 3 năm học đi học lại trường Kiều đã gieo vào tâm linh Uyên lòng thương xót nàng Kiều, lòng thầm yêu trộm nhớ người anh hùng Từ Hải, cộng thêm niềm ao ước muốn có một kẻ si tình công tử như Kim Trọng. Nếu Uyên có thêm một kẻ si tình đần độn như Thúc Sinh cũng không sao. Ngay từ hồi bé, Uyên đã có tính tham lam rồi mà. Uyên đâu có ngu. Uyên tham lam muốn hưởng số đào hoa của người đẹp Thúy Kiều, nhưng không muốn trả nợ bạc mệnh như Kiều. Ngay từ nhỏ, Uyên đã chua xót cho cái nghiệt ngã trong số kiếp Từ Hải. Cái nghiệt ngã của số kiếp Thúy Kiều quá nhỏ bé so với Từ Hải. Năm 17 tuổi, Uyên tập tấn làm thơ, đặt mình vào địa vị Thúy Kiều sau cái chết của Từ Hải trong một đêm trằn trọc tiếc nhớ người xưa. Dòng đời chia cách đôi ta, nửa đêm tỉnh giấc xót xa phận người. Kể từ chàng bỏ cuộc chơi, xót chàng thì đã muộn rồi cố nhân. Trong đêm đối kính mơ màng, có đêm mới biết thương hàng mến xưa. Hết xót Từ Hải, Uyên lại ấm ức sự ra đi về quê ma chay ông chú lãng xẹt của Kim Trọng. Chuyến ra đi của Kiều là chuyến đi của ý thức, nhưng chuyến ra đi của Kim Trọng mới là chuyến đi của định mệnh. Những quyết định của ý thức có thể đi tới chỗ bi thảm một cách chí lý, nhưng những quyết định của định mệnh thì đa số đều lãng xẹt à. Uyên thay Kiều nhắn con người tuấn tú Kim Trọng, có đi xin chở tình theo, có về xin thúc người yêu đoàn trường. Quy chắc cũng vì Uyên lỡ học trung học ở Trưng Vương, ngôi trường đó dạy cho Uyên cái mơ mộng rắc rối. Một số bạn bè thân dán cho Uyên danh hiệu Kiều nữ Trưng Vương. Năm 16 tuổi, Uyên để tóc dài, một xú sau lưng giống như Juliet của Shakespeare, lăng xăng lên hát văn nghệ liên trường. Tóc che nửa mặt làm mấy cậu bé Chu Văn An qua trường toán nức nở. Uyên cũng đầm vời vợi, tự nhiên thấy mình sầu muộn như cô giáo Trâm của Nguyễn Thị Hoàng vậy. Bà giám thị nghiêm khắc chỉ mặt Uyên. Học sinh ưu tú không được hư hỏng lãng mạn. Học giỏi đi đằng học giỏi, văn nghệ đi đằng văn nghệ. Em không được vừa học giỏi vừa văn nghệ. Em có nghe câu thơ Kiều, tinh anh phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Bà giám thị có ngờ đâu, câu nói ấy đã thành một ám ảnh cho Uyên. Nghe riết rồi Uyên tưởng mình tài hoa thật. Xã hội Việt Nam trọng bằng cấp, nên trong bao năm trung học, Uyên phải bấm bụng chăm học về tính lãng mạn để lấy học bổng đi ngoại quốc. Suốt mấy năm trung học, Uyên cắn răng làm nữ sinh ưu tú, trong khi bạn bè tung tăng vui vầy với những Từ Hải, những Kim Trọng của cổng trường. Qua đến Mỹ thì con chim Uyên sổ lòng. Xã hội mới cho Uyên cơ hội theo gương Simone de Beauvoir đi tìm bản chất phụ nữ mà tuyên dương. Kim Trọng, Từ Hải không có nữa. Còn chăng là các ông Việt Nam dở dở ương ương cứ tự phong cho mình làm Từ Hải Kim Trọng. Nhưng khi các Từ Hải Kim Trọng tự phong này nhìn thấy tính chất Simone de Beauvoir cộng thêm bằng cấp của Uyên, thì các chàng vừa cong râu vừa cong đuôi. Nàng Kiều nữ Trưng Vương như con én muốn bay trước khi mường tượng tới mùa xuân đi tìm những trung đoạn trường để thí nghiệm. Năm 19 tuổi, Uyên chạy theo điện ảnh truyền hình để thí nghiệm. Uyên mơ mộng muốn trở thành Connie Chung. Điều này làm Uyên khổ. Uyên mới quay qua học luật cũng để thí nghiệm thôi. Rồi lòng tự ái muốn tranh đua với người bản xứ, xui cho Uyên dấn thân vào thế giới tố tụng thương trường của Mỹ. Con đường này làm Uyên khổ luôn. Thuở còn trẻ, Uyên mê ông thầy lớn tuổi để thí nghiệm. Tình yêu vô duyên đó làm Uyên khổ. Và bây giờ ở tuổi 32, Uyên muốn yêu người bạn trai Mỹ thực tế theo lối lãng mạn ấm ớ của Việt Nam, chắc cũng chỉ để thí nghiệm. Lần thí nghiệm này đang làm Uyên khổ đây. Các ông Tây Bà Đầm có biết chăng câu ngạn ngữ vouloir se pouvoir, nghĩa là muốn là được, của các ông các bà chính là nguồn đau khổ của đời người. Lòng ham muốn tranh đua làm Uyên vất vả, nhưng cái gì đã làm cho tình cảm nàng lộn xộn cho tới tuổi này? Những khi buồn vì tình cảm không may, bạn bè bà con xuống lại an ủi Uyên bằng câu hồng nhan bạc phận. Vô tình, họ lại nhồi vào đầu Uyên một hình thức ám ảnh thứ hai. Nhiều khi, Uyên đâm thù ghét 7 năm trung học Trưng Vương, nó làm hại đầu óc của Uyên một cách kinh khủng. Uyên muốn mình mỹ hẳn để đỡ muộn phiền trong cuộc sống. Cái lãng mạn Việt Nam và nỗi hoài cảm quá khứ về quê mẹ biến con người của nữ luật sư Gwen Crow thành một con người hay buồn mang tên Kiều Uyên. Tới nỗi hắn phải cảnh cáo, anh nghĩ là em bị bệnh manic depressive, lúc thế này, lúc thế nọ.
Uyên cũng không vừa. Chính anh á, mới là người manic depressive. Tâm tính anh vui buồn bất chợt hả? Chắc tại IQ của anh cao quá, điểm thi LSAT vô lượt ở Harvard cao quá, nên đầu óc anh bị lệch lạc chứ gì. Còn em chỉ là nạn nhân văn hóa thôi. Em là người Mỹ gốc Việt, mang nặng một hành trang quá khứ trên vai. Em cứ lệch lạc, cũng đúng thôi. Đằng này, anh đã có nguyên cớ gì để giỡn người, chắc chắn là phải tâm bệnh rồi.
Hắn nhăn mặt bỏ đi tập thể thao, để Uyên ngồi một mình suy nghĩ.
Uyên thấy tội nghiệp cho tâm hồn của mình, tội nghiệp cho số kiếp của mình. 17 năm ở Việt Nam là gánh nặng của nữ luật sư Quen. Nếu không có cái quá khứ đó, Quen vui vẻ yêu đời hơn. Nàng sẽ không có cái gì để tiếc, để nhớ, để so sánh. Nàng không xa xót mãi một thiên đường đã lỡ. Nàng sẽ không than khóc mặc cảm thế kiều trong tâm hồn người đàn bà Đông Phương thích làm thơ hơn học luật. Biết đâu, nếu Uyên sinh ra là Mỹ, chắc Uyên sẽ thích trượt nước, tức là water ski, hơn là làm thơ. Xã hội này không dạy trẻ con làm thơ nữa. Vì thế, Robin Williams mới làm mưa làm gió được với hình ảnh ông gió ngược đời trong phim Dead Poets Society. Uyên muốn cảm ơn nhà đạo diễn người Úc đã làm cuốn phim đó, đã ca tụng những nhà thơ không xuất bản thơ, khiến Uyên đối cô độc. Uyên tự cho mình là một nhà thơ, không bao giờ xuất bản đó. Nhưng hiện giờ thì Uyên chỉ thấy tức bực. Đâu phải chỉ có bố mẹ Uyên, hoặc nhà văn Mai Thảo, hoặc các ông tướng Việt Nam Cộng Hòa mất ngôi, mới có một thiên đường lỡ để tưởng tiếc. Cô bé gái tị nạn, cựu nữ sinh Trưng Vương vô danh tiểu tốt này, cũng mang cả một thiên đường lỡ trong tâm hồn vậy. Rốt cuộc lại, Uyên cũng vẫn thương xót Thúy Kiều, vẫn tiếp tục yêu hắn, một thằng luật sư chuyên môn ngụy biện, có đóng dấu Harvard, tâm hồn cứng nhắc như Tình Thủy mô tả. Hắn gặp Uyên thì đúng hơn là Uyên gặp hắn, bởi vì lúc mới gặp nhau, Uyên không nhớ hắn là ai. Hắn bước vào đời Uyên, đúng lúc Uyên đang ngậm ngùi như Trịnh Công Sơn. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, nhìn lại đời mình đã xanh rêu. Vì hôn phu đầu tiên của Uyên, người đã dạy Uyên lái xe sports trên xa lộ Houston như cha dạy con gái, nay đã một vợ hai con, thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại hỏi thăm Uyên. Đi nữ ước coi chừng bị bắt cóc, Washington DC trộm cướp đầy rẫy, tài xế taxi lái xe nhăn cướp, chắc Uyên không thể lái xe được đâu. Trong mắt người đàn ông bộc trực chuyên đào mỏ dầu ở Texas, Uyên vẫn là cô bé 19 tuổi, không dám lái xe trên xa lộ Houston. Vì hôn phu thứ hai của Uyên không biết vẫn sống bình yên hay đã bị luật sư Đoàn trút bằng vì cái tính ba gai bạc mạng. Lúc mới về hành nghề ở Hòa Thịnh Đốn, Uyên nằm mơ thấy vị hôn phu thứ hai nằm chết vì overdose cocaine trong ngôi mộ bằng cẩm thạch đen có những vân hồng như gân máu. Ngôi mộ giống như một bồn tắm tuyệt đẹp. Trên mặt cẩm thạch sáng bóng là những đóa hoa hồng nhung đỏ như ngày nào chàng vẫn tặng Uyên. Và Uyên ngồi bên mộ đánh dương cầm, tóc dài quăng quăng đẹp như Andy McDowell. Mặt chàng thì giống như Bruce Willis, chết rồi vẫn hồng hào tươi rói, môi cong lên như môi con nít, chúng chính cười nhất kiểu Bruce Willis. Lúc tỉnh dậy, Uyên tiếc hồi hụi vì giấc mơ đẹp quá. Kể cho Tình Thủy nghe, con bé này suy luận một cách rất mỹ cho rằng Uyên cần đi bác sĩ tâm lý để đem chàng ra khỏi hệ thống của Uyên. Uyên không nghe lời Tình Thủy, một phần vì Uyên không muốn đem chàng ra khỏi hệ thống của mình, một phần vì Uyên không muốn phí tiền đi bác sĩ lắm tấm như vậy, để dành tiền đó đi mua sắm ở Georgetown Park có phần thích thú và hiệu nghiệm hơn. Những năm đầu ở Hoa Thịnh Đốn, người tình trung thành của Uyên độc nhất còn lại là bà thím dâu người Nam Vui Tính. Lúc nào bà cũng tự phong cho mình là người độc nhất trên cõi đời, biết thưởng thức Uyên. Mỗi lần gặp Uyên, bà ta hay tấm tắc.
Trời ơi, người như vậy mà chưa chịu lấy chồng.
Uyên cười trừ an phận. Thank you.
vừa trống trải, vừa hàng hàng lớp lớp như vậy, thì hắn, vị hôn phu thứ ba, lò dò tới. Một buổi sáng đẹp trời ở vùng Judiciary Square của Hoa Thịnh Đốn, Uyên oai vệ ôm hồ sơ ra tòa ngày đầu tiên làm công tố viên, trong bụng đánh ô tô. Hắn đốc thúc đi xích cặp cho lão luật sư già, đại diện cho hai tên nhà giàu mặt sưng như quả cà chua. Uyên mãi để ý lão luật sư già mà không để mắt tới hắn. Mãi sau này, hắn mới thú nhận là suốt mấy hôm ra tòa, hắn cứ nhìn trộm tay Uyên xem có đeo nhẫn không. Và sau đó, Uyên nhận được nhiều bó hoa hồng của một người vô danh gửi đến. Uyên đắn đo, không biết là của ai. Cho tới một ngày, lão luật sư già phái hắn qua văn phòng công tố viện xem hồ sơ buộc tội. Hắn gọi điện thoại trước, xưng tên họ, nhưng Uyên bận ngợp đầu không để ý. Số kiếp của một công tố viên liên bang cũng cơ cực, gần giống như nàng bán hoa của Khái Hưng vậy. Uyên không có thư ký riêng, không có phụ tá pháp luật riêng. Giống như nữ công tố viên Cher trong phim Suspect, Uyên kéo váy ngồi trùm hổm trong văn phòng, cong lưng cúi đầu trên những thùng hồ sơ bụi bặm. Hắn đến, đứng lấp ló bên cửa văn phòng, nheo mắt nhìn Uyên cười cầu tài. Lúc đó Uyên mới để ý là mặt hắn giống con nhất nhiều hơn người lớn. Nam hắn tựa tựa như là Robert McDowney Jr., một tài tử mặt non choẹt, trẻ, chưa lên sơ sơ mà đã có thể xuống dài dài của màn ảnh Mỹ. Hắn mới tìm cách gạt chuyện với Uyên, khen áo đẹp, tóc đẹp, mắt đẹp và rủ đi ăn trưa. Uyên nghiêm nghị từ chối bằng cách dẫn giải nội quy của luật sư đoàn. Hắn vẫn kiên trì mua chuộc cảm tình của Uyên bằng cách xuống cafeteria mua chocolate cookie tặng Uyên. Uyên ngẫm nghĩ tới nội quy luật sư đoàn một hồi rồi siêu lòng ăn bánh của hắn, lòng tự an ủi là 45 xu cái bánh không đáng bao nhiêu, chắc Uyên không cần từ chối để giữ công tâm của một công tố viên. Mãi đến hôm hắn gửi cho Uyên giữa những giấy tờ tòa án một miếng giấy nhỏ ngoệt ngoạc mấy câu tiếng Việt nghiêng ngả mà hắn đã đút lót gã hầu rượu người Việt soạn dùm, thì Uyên mới bắt đầu nghi ngờ hắn là thủ phạm những đóa hồng đưa đến sở Uyên không tên người gửi. Uyên nghi ngờ hắn thừa lệnh gã luật sư già mưu trước bày trò làm rối trí Uyên. Nhưng rồi vụ án qua đi êm đẹp suy sẻ cho Uyên. Uyên không còn nghi ngờ hắn. Cuộc tình phát triển rất tự nhiên mau lẹ kể từ khi hắn xuất hiện bất ngờ trước cửa vào phòng Uyên một sáng thứ bảy không hẹn, đúng lúc Uyên phải làm việc cuối tuần, đang dọn dẹp văn phòng và đang đói bụng. Hắn khệ nệ khi dùm Uyên không biết bao nhiêu là thùng hồ sơ. Hắn lại mang theo cái giỏ đựng bánh mì, hai chiếc khăn ăn màu vàng, hai cái cốc thủy tinh, một chùm nho và một chai nước táo có bọt bia. Uyên tưởng người tình nằm trong một cẩm thạch đã sống dậy, đầu thai vào hắn để đem đến cho nàng hạnh phúc. Nhưng dần già thì hắn hiện nguyên hình một chú bé Mỹ con miền Đông Bắc, được cưng chiều từ nhỏ, từ cao, vị kỷ, nhưng lại rất bất an. Trong khoảng thời gian tình yêu mới thành hình, có lần hắn bất ngờ di cư tới nhà Uyên vì hệ thống sửa nhà hắn bị hư. Phải lúc lũ em họ cùng cháu trai của Uyên từ tứ xứ kéo về thăm bà chị. Cái penthouse rất kỹ hạ lộn xộn của Uyên càng ngổn ngang hơn. Uyên hò hét khán cả cổ, tối đó mới thu xếp được 8 mạng vào 2 phòng ngủ. Nè Luna với Lu nóng, ngủ giường của dì đi, còn Ti Ti với chồng thì ngủ giường dành cho khách nghe. À, cô Tửng với Tèo, chia nhau giường trừ bị đi con, tức là ghế salon đó. Hắn thì lải nhải, muốn đi thuê khách sạn. Uyên đặt phong đi, Uyên mơ mộng, muốn tạo dịp cho Uyên với hắn, ngủ đất, châu đầu lại với nhau, bên cạnh lò sưởi đầu mùa đông ấm áp. Hai đứa bé Luna Lu nóng cười khúc khích không chịu đi ngủ, muốn theo dõi xem dì Uyên đẹp đẹp có nằm chung với ông Mỹ không? Nu nóng hỏi Luna bằng tiếng Việt. Con bé lấu lĩnh không muốn chán hiểu mà, cái giọng bắt chì, bắt chước người lớn dễ thương một cách lạ lùng. Dì Uyên đẹp đẹp, có miên nhau với ông Mỹ không hả chị? Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu gái làm Uyên cảm thấy vui vui lãng mạn. Nàng bắt hắn ngủ đất mà quên rằng từ thuở cha sinh mẹ đẻ hắn chưa ngủ đất bao giờ. Chiều Uyên nằm đất một bữa, hắn kinh hãi như sắp chết. Ngày hôm sau, hắn gọi điện thoại cho Uyên, nghiêm nghị tuyên bố. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ có cái cảnh đó nữa đâu. Khách sạn là cách giải quyết mà con tới thăm. Muốn khỏe mạnh, phải ngủ trên giường. Uyên la lên. Anh có biết là năm 75, em đã từng ngủ trên sân bay để trốn khỏi Việt Nam không? Nằm đất đâu có sao đâu, em thích nằm đất, em cần nằm đất. Mỗi lần về thăm bố mẹ em vẫn nằm đất, nhường phòng cho bà nội mà.
Em không nên có mặc cảm tị nạn, làm méo mó thói quen và đầu óc.
Uyên bắt đầu mơ hồ cảm thấy người đàn ông cấp tiến, theo đảng Dân Chủ và hết lòng tranh đấu cho nam nữ bình quyền này, mang đầy tính chương chế trong lòng và cực đoan một cách vô ý nghĩa.
Một lần khác, nhìn chiếc áo tròn lông của Uyên, hắn kết luận là Uyên vừa rỡm đời, vừa có máu tàn ác với loài vật.
Hắn muốn Uyên và hắn cải thiện nguyện cho một vụ án chống đem chuột thỏ ra làm thí nghiệm y khoa.
Uyên nghĩ đến chuột thỏ, rồi nghĩ tới chuyện những con người khốn khổ ở Việt Nam, ở những trại tị nạn Việt Nam ở Đông Nam Á, mà đã từ lâu nàng cố tình để ra ngoài tai.
Uyên thắc mắc.
Nhưng nếu mình không dùng chuột với thỏ làm thí nghiệm, thì không lẽ thí nghiệm lên người? Có lẽ ngày xưa, người Mỹ trải thuốc khai quang vàng cam lên Việt Nam là lý do đó chứ gì?
Hắn giả lờ, hắn ghét chiến tranh Việt Nam, chống kỳ thị da đen một cách say mê. Nhưng rồi, hắn lạnh lùng phán.
Anh lấy em thì được, nhưng mà lấy một cô gái da đen thì không được. Sức ép xã hội sẽ làm tội cho con cái mình.
Chắc tại em trắng hơn da đen chứ gì?
Một lần nữa, hắn giả lờ.
Sang đến vấn đề gia đình, hắn tuyên bố thêm nhiều câu độc địa.
Bố mẹ, cô chú của em cần phải tập nhiều để khỏi nói tiếng Anh lơ lớ. Khi nào mà có mặt anh không muốn nghe tiếng Việt, như vậy bất lịch sự lắm.
Nhưng mà các cô chú không dạy tiếng Anh, có muốn nói giỏi cũng đâu có được đâu.
Em nói được, họ phải nói được.
Tại sao anh không hỏi tiếng Việt đi?
Hắn lại giả lờ. Nhưng từ đó, những lần có hắn bên cạnh, Uyên cảm thấy áy náy khi nói chuyện điện thoại với gia đình bằng Việt ngữ.
Lâu lâu Uyên thủ thỉ với Tình Thủy, ngủ chung giường chuyện trò bằng tiếng Việt. Không biết hắn đùa hay thật, hỏi dò xem Uyên và Tình Thủy có khuynh hướng đồng tính luyến ái hay không.
Uyên có thói quen thỉnh thoảng hay đi dạo đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam vào buổi tối, những lần trời mưa lâm râm hay những khi trời bắt đầu trở lạnh. Uyên nghĩ đến cái oái oăm của định mệnh và sự phi lý của đời người. Những người Mỹ xa lạ chết ở Việt Nam, đến giờ đây những người Việt, những gia đình nàng sống trên đất Mỹ xa lạ.
Nàng muốn có hắn bên cạnh trong những cuộc đi dạo rất bóng đồng ấy, nhưng hắn thì sẵn sàng từ chối.
Một lần khác, Uyên muốn đi coi phim The Casualties of War do Michael J. Fox và Sean Penn đóng, nói lên một thảm cảnh tàn khốc của chiến tranh Việt Nam.
Uyên rủ hắn đi coi, hắn không những không sẵn sàng mà còn lạnh lùng từ chối.
Anh không muốn thấy cuộc chiến tranh phi lý đó, nỗi đau niềm nhớ này của em. Anh xin lỗi, nhưng em phải chịu lấy một mình.
Uyên nghe lòng nhói đau. Anh không muốn thấy cuộc chiến tranh này, vậy thì tại sao anh lại yêu em?
Sự hiện hữu của em trên đất nước này là biểu tượng của cuộc chiến đó.
Ngồi trong rạp cine, nhìn Michael J. Fox, nhiều cô bé gái Việt Nam bầm dập chết xỉu trên tay.
Uyên nhỏ giọt nước mắt, không biết khóc vì phim, vì giận hắn, hay vì tuổi thân cho mình nữa.
Từ chuyện tiếng Việt, tiếng Anh, từ niềm danh tỳ tình bạn rất đông phương giữa Uyên và Tình Thủy, từ chuyện chiến tranh Việt Nam, hắn bắt sang vấn đề sở hữu chủ.
Anh không muốn em đi chợ Việt Nam nữa, cùng lắm thì em thuê người ta đi giùm đi. Em thích spaghetti, anh làm cho em ăn, không cần phải ăn bún bò, đầy cholesterol, không có tốt đâu.
Uyên cay mắt, spaghetti không làm em nhớ tới bà ngoại, anh có hiểu không?
Bà ngoại đã chết, anh mới là người sống đây nè, em thích sống về quá khứ hay là về tương lai chứ? Mỗi lần em đi chợ Việt Nam, đàn ông Việt Nam nhìn em, rồi em với họ nói tiếng Việt Nam. Nói vậy anh đâu có hiểu đâu, có hẹn họ với nhau, anh cũng đâu có biết.
Uyên ngào ngán. Cái nghề luật sư của chúng ta là mình đa nghi phải không anh?
Anh yêu em, anh không thích ở ngoài đời sống của em, dù chỉ một giây phút. Anh không hiểu tiếng Việt, thì không thể học được tiếng Việt, anh phải tôn trọng sự công bằng chứ.
Uyên oai oán nhủ thầm. Thân ơi, ý nghĩa của chữ công bằng. Chữ công bằng là căn bản của hệ thống này, của nghề nghiệp chúng ta. Nhưng khi em phải làm việc cấp ba anh, để được đứng chung chỗ với những người tốt nghiệp Harvard như anh, có ai nghĩ tới sự công bằng không? Anh không thích ở ngoài đời sống của em, nhưng anh đã làm gì để đi vào đời sống của em chứ? Hay là anh cũng như thế giới bên ngoài kia, cho rằng chuyện em đi vào đời sống của anh, của các anh là chuyện đương nhiên, Có ai trong các anh để ý tới việc em là nhân ngư văn hóa, nửa người nửa cá, phải luôn luôn lội ngược dòng không? Em tiến quá nhanh hơn nhịp hội nhập của người di dân, cho nên em phải từ bỏ chỗ đứng hạn hẹp của cộng đồng nhỏ. Nhưng em vẫn cần hình ảnh quê mẹ để làm chỗ trú chân chứ. Em không thể là một New Yorker như anh hoàn toàn được.
Mẫu độc thoại đồng lại trong đầu óc, ương nhịn để khỏi cãi nhau.
Bản chất đàn bà Á Đông, cho dù là đàn bà tranh đấu cho nữ quyền như Uyên, cũng vẫn bao gồm sự nhịn nhục. Nhưng trong nỗi nhịn nhục đó, tiềm thức nàng sẽ gọi, từ hỏi chàng ơi.
Chuyển sang vấn đề con cái, hắn sáng. Nếu có con, anh không muốn con nói tiếng Pháp điệu như em.
Dởm, anh không thích Pháp, người Pháp trọng hình thức, anh chỉ thích sự giản dị.
Rồi hắn bồi thêm, con chúng ta, gái cũng như trai, cần cho học Harvard. Nhà anh đã ba đời nay, ai cũng tốt nghiệp Harvard, đó là truyền thống gia đình.
Uyên nghĩ thầm, chạy theo cái mã Harvard như anh cũng dởm đâu có kém người Pháp đâu.
Uyên dằn kịp câu nói, vì tự nhiên, nàng đỏ mặt nghĩ đến mình.
Nếu hắn không tốt nghiệp Harvard, không biết mình có quen hắn không nữa.
Riết rồi, Uyên cũng quen đi và chấp nhận con người hắn, như đã lâu nàng chấp nhận cái tên quen thay thế cho Uyên. Uyên chấp nhận cái tính hoàn toàn thiếu nhạy cảm của hắn. Con người hắn thiếu hẳn khuynh hướng ngậm ngùi, khuynh hướng xót xa. Hắn không hại ai, nhưng cũng không hề biết thương xót ai. Hình ảnh thế giới kỳ bí đông phương trong mắt hắn là quán ăn Thái Lan ở Georgetown, ở DuPont Circle là Bangkok diễm lệ và náo nhiệt, là Singapore trù phú, là Tokyo rực rỡ, là đôi mắt đẹp, thuôn dài như hạnh nhân của Uyên. Uyên thôi không thắc mắc vì lý do gì mà hắn sinh ra như vậy. Vì cái chất mỹ của hắn, hay vì cái chất tự tôn của những con người tốt nghiệp Harvard vùng Đông Bắc như hắn, những con người đã quen nghĩ thế giới sẽ theo ý mình, thay vì mình phải theo ý thế giới, trong đó có cả người đàn bà mình đã chọn. Uyên thôi không thắc mắc, cho nên hắn và nàng vẫn yêu nhau một cách bình thản và trật tự. Nghề nghiệp làm hắn bận rối rít, đời sống của một luật sư công chức làm Uyên buồn chán. Hắn đi hoài, Uyên cũng đi như trong trống. Chắc cả hai người đều có cung thiên di. Uyên không còn cố gắng giải thích những quan niệm Việt Nam như cung thiên di, như tâm sự nàng kiều, vân vân và vân vân cho hắn nghe nữa. Họ xa nhau luôn. Sự hiện hữu của hắn trong đời Uyên không làm nàng bớt nhọc nhằn, mà chỉ làm nàng bận thêm. Uyên bỏ một vài thứ tiêu khiển trang nhã như hát, như vẽ, để có thời giờ đi chơi với hắn. Những dịp Tết lễ, Uyên theo hắn về thăm gia đình, nhưng tới ngày Tết Việt Nam, ngày giỗ bà ngoại, chính Uyên cũng không nhớ. Xe hư, đồ dùng trong nhà hư, hắn không biết sửa. Chàng luật sư Harvard chỉ biết cãi ngoài tòa và viết cáo trạng. Nàng luật sư quen là phụ nữ mới, vừa cãi ngoài tòa, vừa viết cáo trạng, vừa chăm sóc người yêu, vừa lo sửa máy sấy, máy giặt, máy tập thể thao, xe đạp, xa hơi, những việc làm mà các ông chú bà cô của Uyên cho là phân sự đàn ông. Bà thấy người nam nghe chuyện thở dài. Rồi thằng bồ cháu đâu? Có bồ cũng như không bay à? Thỉnh thoảng khi ghé chơi, hắn xung phong đem thùng rác ra đổ dùng Uyên cho có lệ. Lâu lâu, hắn nấu ăn cho thêm thi vị. Nhưng có hắn, tự nhiên Uyên phải đi chợ luôn luôn, nàng bắt đầu phải quan tâm tới những đồ ăn hắn thích. Những món đồ ăn rất chán nản, rau trong hộp, thịt trong hộp, nước chấm trong hộp. Đôi khi, Uyên tự hỏi nếu đại học Harvard đào tạo nên những con người như hắn để cầm đầu xã hội, thì có lẽ cái xã hội này là một chốn vô vị như mấy món rau thịt trong hộp vậy. Tuy nhiên, hắn làm Uyên an tâm hơn về tinh thần, cái lãng mạn và nồng độ của đam mê không còn nữa. Thời tán tỉnh đã qua, có nhiều lúc Uyên thản nhiên ngồi nghe hắn than thở tính toán chuyện tiền bạc với hai người. Uyên tự an ủi. Sự tính toán của hắn vẫn còn khá hơn sự tính toán của mấy ông lõi Việt Nam bỏ lại lối Việt, học cách thẳng thắn có lợi cho mình theo lối Mỹ. Ở nhà thì tiếp tục chồng chú vợ tôi, ra đời thì em cứ việc trung thành, thi thố, tài năng kiếm tiền cho nhiều, ban về cho anh giữ. Uyên coi cuộc tình giữa hắn và nàng là chuyện đương nhiên phải có, nàng chấp nhận đó là con đường đã vạch rồi, là kết quả của sự thăng tiến quá nhanh của nàng, giống như một người bà con của nàng đã nói. Còn Quyền nó tiến nhanh quá, cá tính bộc lộ quá rõ, đàn ông qua đây, nhiều mặc cảm tâm linh, không có trị được đâu. Đợt sống mới mà học giỏi như nó thì rước một thằng Mỹ con tiến sĩ Harvard là tốt nhất. Uyên có trong vòng tay chú Mỹ con luật sư Harvard, nhưng trong tiềm thức Uyên vẫn vang vang tiếng nức nở của con người bạc mệnh. Mai sau còn có bao giờ đốt lò hương cũ, xe tư phím này.
Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới với phần còn lại của truyện ngắn Tình yêu giữa hai dòng của Dương Như.